Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài chia sẻ hôm Chủ nhật thứ nhất mùa chay, tôi đã thưa với quý ông bà anh chị em rằng mùa chay tuy mang sắc thái của màu tím, nhưng đó là màu tím của hy vọng và hướng tới niềm vui ơn cứu độ. Niềm vui ơn cứu độ đó được diễn tả một cách cụ thể hơn qua màu hồng ở trong ngày Chúa Nhật mùa chay thứ tư này, còn gọi là Chúa Nhật hồng, Chúa Nhật vui. Và niềm vui đó tóm tắt là niềm vui ơn cứu độ. Thưa anh chị em, thế nào là niềm vui ơn cứu độ? Niềm vui ơn cứu độ trước hết và trên hết chính là việc chúng ta được có tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta có được có tương quan với Thiên Chúa, và vì vậy Thánh Gioan ở trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đã cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước ở trong việc yêu chúng ta và cho chúng ta cơ hội để chúng ta có thể yêu Chúa. Tuy nhiên, tình yêu của chúng ta với Chúa chẳng phải là một gói quà được bọc kín rồi ghi ở bên ngoài vài chữ tình cảm. Nhưng tình yêu của chúng ta với Chúa phải được thể hiện qua những hành động mà chúng ta gọi là hy sinh. Chẳng có một tương quan tình yêu nào mà lại không có hy sinh. Và trong tình yêu sẽ chẳng có chuyện tính toán rằng hy sinh này, hy sinh kia có đáng hay không, hy sinh này, hy sinh kia thì được hay mất gì. Mà trong tình yêu thì chỉ còn là tôi muốn được hy sinh, tôi muốn được hy sinh vì tôi yêu, thế thôi. Chính vì mong muốn có một tình yêu hy sinh như thế nên Thiên Chúa đã ban cho mỗi người cơ hội để bày tỏ lòng yêu mến Chúa qua những hành động hy sinh của mình. Đặc biệt ở trong mùa chay, chúng ta thấy được mời gọi hy sinh qua việc hãm mình, cầu nguyện và bố thí. Như vậy chúng ta có thể nói mùa chay là mùa chúng ta bày tỏ tình yêu của mình cho Chúa qua những việc hy sinh. Nhưng mà hình như 40 ngày mùa chay sao dài quá và không có vui. Không có vui chút nào, phải không quý ông bà anh chị em? Điều này nghe có vẻ đắng cay nhưng cũng rất thật. Vì thực tế đâu có mấy người chấp nhận hy sinh, nhất là khi hy sinh rồi mà sao đời vẫn thế, vẫn đầy những thất bại và khổ đau. Thật đáng thất vọng, phải không anh chị em? Kinh nghiệm thất vọng này, vì hy sinh mà chẳng được gì, hẳn là không ít anh chị em đã trải qua. Tôi nghĩ như vậy. Và những lúc như thế, nhiều người tự hỏi Chúa ở đâu, hay tại sao điều này lại xảy ra với tôi, hoặc tại sao lại xảy ra với tôi lúc này, và tại sao, Nếu có ai đó cho rằng mình là người duy nhất phải vật lộn với những câu hỏi tại sao như vậy, và rơi vào cảm giác rằng hình như Chúa đi vắng khỏi đời mình rồi, những hy sinh và nỗ lực nên tốt của mình là vô ích, thì có lẽ người đó đã nghĩ không đúng. Vì ngay cả trong Kinh Thánh cũng trình bày nỗi băn khoăn đó, cụ thể là nơi bài đọc một sách Sử Biên Niên chúng ta nghe hôm nay. Quân Can-đê đốt nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Jerusalem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị chết vì gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Babylon. Họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua. Đối với dân Israel, thưa bà anh chị em, đây là một điều vô cùng tồi tệ, khủng khiếp và tuyệt vọng, bởi vì họ vốn là một dân thuộc về Chúa, một dân Chúa chọn, một dân có Chúa là Chúa trên hết các Chúa, thần trên hết các thần, có Chúa là đấng toàn năng. Thế mà giờ đây họ bị đẩy rơi vào trong tay của những kẻ ngoại bang, những đám quân tội lỗi, để cho chúng giày vò, chúng hành hạ. Chúa đối với họ lúc bấy giờ chỉ còn là nơi để họ than trách: Chúa đâu rồi? Chúa ở đâu? Có Chúa không? Dân Israel cay đắng bởi vì họ nghĩ rằng Chúa đã chọn họ làm dân của Chúa thì họ sẽ chẳng còn phải lo lắng gì nữa, bởi vì đã có Chúa lo rồi. Họ sẽ chẳng còn phải sợ gì nữa vì đã có Chúa chở che rồi. Và vân 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 vân, họ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện có ông Chúa ở trên kia lo liệu hết. Và họ tương quan với Chúa, họ yêu Chúa thì chỉ là để đổi lấy những điều có lợi cho họ theo cái suy nghĩ kiểu thế gian, kiểu con người. Tôi cho rằng đây cũng là cách suy nghĩ của không ít anh chị em chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Chúng ta tương quan với Chúa, chúng ta chơi với Chúa là để đổi lại những điều chúng ta muốn, những thứ chúng ta cần. Và khi chúng ta thấy mình không được Chúa đáp ứng cho những điều như ý, thì chúng ta sẽ quay ra oán trách Chúa hoặc chìm vào thất vọng. Thưa anh chị em, trong những ngày qua chúng ta thấy người ta ào ào đến với những đền đài, những chùa chiền để người ta dâng cầu nguyện, để cúng sao, để giải hạn, vân vân. Chúng ta tương quan với Chúa cũng chẳng khác gì người ta tương quan với thần thánh của họ để đổi lại những cái điều mà chúng ta cho là may lành. Tương quan như vậy, thưa ông bà anh chị em, rõ ràng chỉ là tương quan dựa trên cái lợi ích, tương quan theo kiểu thương mại ở trong xã hội hôm nay, tương quan để được gì và mất gì, lời lỗ thế nào. Trong khi chúng ta được Chúa mời gọi tương quan với Chúa chỉ vì là Chúa đã tương quan với chúng ta. Chúng ta được mời gọi chơi với Chúa chỉ vì Chúa đã chơi với chúng ta thôi. Và Thánh Phaolô qua bài đọc 2 đã nói rất rõ chuyện đó. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hết mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta chẳng có đáng chơi với Ngài, chúng ta chẳng xứng đáng gì được tương quan với Chúa hết, nhưng Chúa đã cho chúng ta được phép chơi với Chúa khi Chúa ban cho chúng ta người con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu độ, không phải bởi sức chúng ta có thể làm được chuyện đó, nhưng mà bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa của chúng ta là như thế, thưa anh chị em. Nên anh chị em đừng có nhầm lẫn Thiên Chúa với những điều may lành ở trong cuộc đời này. Và chúng ta cũng đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa, và đừng cho rằng Thiên Chúa bất công khi chúng ta gặp những điều chúng ta không mong đợi. Đừng nhầm lẫn cuộc đời với Thiên Chúa. Gần đây tôi có gặp một em. Em bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối rồi, và em từ chối chữa trị, từ chối uống thuốc. Cha đừng nói với con chuyện chữa trị nữa, và cha cũng đừng nói với con về Chúa nữa. Bởi vì em đã cho rằng cuộc đời của em đó là một phiên bản lỗi của Thượng Đế, và Thượng Đế đã tạo ra cho em đó tất cả những cái điều mà em đã không mong muốn khi em so sánh mình với tất cả những người khác. Và thế sao đời của con nó đen tối, nó chẳng có giá trị, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Thiên Chúa đặt con vào trong một cái nơi mà không ai muốn cả, chính con cũng không muốn chuyện đó. Cho nên không có Chúa ở đây, đừng nói Chúa với con, chết thì hết thôi. Và thưa anh chị em, nó đóng lòng mình lại, đóng lòng mình lại, không để một cái kẽ hở cho tương quan nào cả, chỉ còn là tuyệt vọng và tuyệt vọng thôi. Em đó đã nhầm lẫn cuộc đời, kiếp người, và nhầm lẫn chuyện đó với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cầu nguyện. Tương quan với Thiên Chúa, chơi được với Thiên Chúa, được chơi với Thiên Chúa, đó là niềm vui ơn cứu độ của chúng ta. Vậy trước khi anh chị em chìm vào trong một đống những câu hỏi là tại sao Chúa lại thế này, tại sao Chúa để thế kia, thì thưa anh chị em hãy kể cho Chúa nghe những băn khoăn của anh chị em. Anh chị em hãy nói với Chúa về những thành công, những thất bại, niềm vui, nỗi buồn. Hãy để cho Chúa thấy được nỗi đau và cả những điều chưa tốt ở nơi anh chị em. Và tôi xin đừng ai chìm ở trong thất vọng, vì phụng vụ lời Chúa qua các bài đọc hôm nay đã xác định một cách mạnh mẽ cho từng người chúng ta rằng dù chúng ta có thất vọng về Chúa, hay chúng ta có thất vọng về chính mình, hay chúng ta có tuyệt vọng về cuộc đời, thì Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta. Nếu phải trả lời cho câu hỏi đâu là cuộc chiến dai dẳng nhất của đời người, với tôi câu trả lời là đó là cuộc chiến giữa niềm hy vọng và nỗi thất vọng. Tuy nhiên, thưa anh chị em, xin anh chị em cũng biết rằng ở trong cuộc chiến đó, Thiên Chúa ở bên chúng ta. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta mà ban ân huệ để phục hồi tương quan của chúng ta với Chúa, bắt đầu từ niềm tin và bắt đầu từ việc chúng ta hy sinh, chúng ta thể hiện tình yêu qua việc tương quan với nhau. Vậy chúng ta có quyền để hy vọng vào niềm vui ơn cứu độ, đặc biệt trong thời gian sắp tới của tuần thánh. Tất cả những điều này tôi chia sẻ với anh chị em để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho cả những người hôm nay đang bị rất nhiều những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần giày vò họ, để tất cả chúng ta có thể sống được ở trong niềm hy vọng, và nhờ niềm hy vọng đó chúng ta có thể đạt đến được niềm vui có Chúa ở trong cuộc đời của mình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.